Xin đại chúng mở sang trang 116, nói thẳng về mới điều phục. Đây cái chữ in sẵn, đó là lời, đó là chánh văn, đấy là nguyên văn, nguyên bài. Nhưng bây giờ chúng mình học về cái lời giảng của Hòa Thượng Thanh Từ. Bởi vì ở cái chỗ lời giảng đó thì Hòa Thượng đều có in lại cái chánh văn, thế cho nên mình khỏi phải mất công đọc đi đọc rồi chốc lại đọc lại. Cho nên bây giờ mình học thẳng, bắt đầu trang 124 đó. Có những cái chữ, những cái chữ mảnh mảnh ấy thì lại là chánh văn in lại. Bây giờ chúng ta học về trang 124. Chỉ lập chí thật vững thì trên đường tu mới thành công. Đó là việc đầu tiên khuyên chúng ta. Đã lập chí xuất ra thì bây giờ phải kiên nhẫn giữ vững cái chí nguyện của mình. Thế rồi kế là Ngài dạy mình phải mộ đạo, kính trọng đạo pháp mình đang tu học. Rồi Ngài dạy mình phải nhớ ơn và biết cung kính, quý trọng các bậc thầy đã hướng dẫn cho chúng mình học và tu. Xin chú An Nhẫn có đây không? Tu nhưng mà phải có đường lối, có phương cách để tu, chứ không phải cứ đến chùa cạo đầu mặc áo gọi là tôi là người tu thì lầm. Phải có cái phương pháp để tu hành. Ở đây Ngài nói minh bạch, không phải là cứ tự do ý mình muốn làm gì thì làm, mà phải có khuôn phép, phải đúng theo luật lệ của người tu. Cái này con nhớ kỹ như thế. Phải có kỷ luật và phải ở trong cái nội quy. Vâng, giới luật đã đành, lại còn nội quy nữa. Cái bổn phận hàng ngày ở trong cái nền nếp xuất gia, phải có cái tư cách của người giải thoát, chứ không phải là cứ theo cái tâm thế tục, rồi cứ nay hờn mai dỗi, thì cái đó không phải là người tu nữa. Xin đọc tiếp. Ở đây Ngài dạy con hai chữ kiêu xa là thế nào. Thế nào là kiêu, thế nào là xa? Kiêu căng cậy mình, mới tu được một tí đã ra điều ta là sư đây, ta là thầy thiên hạ. Rồi có cái tâm tưởng như là ai cũng có bổn phận, phải cung phụng, phải cúng dường mình. Thế cho nên hễ chị em mà hơi ai mà có cái gì trái tai gai mắt một chút, thế là mình phiền, mình giận, không bằng lòng. Đem cái tâm kiêu mạn cậy mình, thế là kiêu. Thế còn thế nào là xa nhỉ? Xa xỉ, phí phạm chẳng những tiền bạc mà các đồ dùng của mình. Ví dụ như giấy ba má cho sách để học, để hơi một tí thì mình xé sách, rồi thì mình quyển sách mình dùng lếu láo vài ba tờ, thế rồi mình ném đi mình bỏ. Hoặc là bút cũng thế, bả đâu vứt đấy. Quần áo y phục cũng vậy, bả đâu ném đấy. Không biết kính trọng các cái vật. Ba má thì cũng là thí chủ, ba má là chính là một vị thí chủ lớn nhất. Mình phải làm thế nào để cho các vị thí chủ được phước đức, chứ còn mình cứ buông lung bừa bãi như vậy, chẳng những là phí phạm về vật dụng, về tiền bạc, mà ngay đến cái sức khỏe, đến cái thì giờ mình buông lung bừa bãi, không có chịu bòn mót ngày giờ đi qua, cứ để mà buông trôi vô ích, chứ không chịu cẩn thận từng giờ từng phút đem tâm vào đạo. Thế cho nên đây Ngài khuyên chúng ta phải tránh hai cái sự kiêu sa. Đừng để cho vọng tâm nó quấy động. Xin đọc tiếp phần căn bản bên trong của mình. Ban nãy là nói về phần căn bản bên ngoài, bây giờ phần căn bản bên trong là chúng ta phải làm gì? Không đã đành giữ bốn giới đó cho thật thanh tịnh, mà cũng còn cần phải thêm là phải hòa nhã, hoan hỷ. Cái lời nói cho hòa nhã, cho hoan hỷ.
Tóm lại đoạn này Ngài dạy, người muốn tu thiền chẳng muốn tu thiền mà tất cả các
căn bản bên ngoài phải làm gì? Kiêu sa. Còn bên trong,
kính bạch thầy, bên
đấy. Thế mà tóm lại, ngoài thì không được kiêu sa, trong thì ba nghiệp thanh tịnh. Mà tóm lại là phải lập chí cho bền vững. Phải lập chí cho bền vững, kính trọng thầy, giữ đúng khuôn phép người tu. Xin đọc tiếp. Vậy giác nhẫn ôn lại cái đoạn lời giảng của Hòa Thượng. Tâm bản tánh của mình ấy, thì vốn là tánh sáng, là tánh thật. Rồi bây giờ đây ấy, chúng ta ở đây nói cái trong lặng bị dính khầm phát ra cái biết. Thế thì bây giờ cái chỗ này là cái chỗ hết sức khó, mà chúng ta thôi thì cũng y theo lời giảng của Phật Tổ ở đây, chúng ta nhận tạm, cố gắng mà nhận ra cái nghĩa này. Thì thầy cứ lấy cái thí dụ để chị em nhận cho dễ đã. Cái thí dụ là chúng ta có điện. Cái điện nó có mặt ở khắp cả trên trời dưới đất. Cái này chị em biết cả chưa? Điện có mặt cả ở trên trời, cả dưới đất, ở ngay trong thân chúng ta. Không có chỗ nào mà không có. Ngay ở trong dòng nước sông kia đang chảy đã có điện. Ngay lòng đất cũng có điện, trên bầu trời cũng có điện. Cái việc này chị em tin không? Tin không? À, là sự thật. Đấy là điện. Thế đấy là điện thật. Thế rồi bây giờ những các ông kỹ sư, các ông ấy mới lấy ở nước, người ta cứ làm, người ta ngăn cái dòng sông nó chảy, người ta lấy nước. Đó. Rồi ở nước ấy, người ta lấy ra điện. Thế bây giờ ban bố điện đi khắp cả thôn, cả xóm làng, nhà nào cũng có điện. Đấy. Thế là chúng ta nhờ các ông kỹ sư, người ta lấy điện ở nước, ở dòng nước, người ta ngăn cái nước sông nó không cho nó chảy, ta lấy cái nước mà ta lấy ra điện, ta cho chúng mình sử dụng hàng ngày. Đấy, thế là cái điện nguyên chất là điện thật. Thế bây giờ điện vào từng nhà, mỗi nhà có một cái đồng hồ. Đấy, có cái đồng hồ để mà đo cái việc mình sử dụng cái điện. Thế bây giờ cái điện vào trong chùa mình rồi. Đấy. Thế nó vào cái bóng đèn. Mình bấm cái nút bật đèn điện thì có cái gì nó bật ra? Có cái sáng, ánh sáng nó bật lên. Đấy. Thế rồi nếu lấy để điện vào cái máy radio thì cái máy radio nó nói nhéo nhéo. Đấy. Thế thì cái ánh sáng với cái tiếng nói của cái máy radio đó là cái công dụng của điện. Nhưng mà có lúc không, khi nào mình bật lên thì nó mới sáng, tắt đi nó lại hết. Thế gọi là nó có sanh có diệt, lúc có lúc không, mà nó không có thật. Bởi vì tắt rồi thì cái ánh sáng các con mang đi đâu, bỏ đâu? Các con học ở trong Lăng Nghiêm, Phật nói nó ở đâu? Nó cũng ở khắp cả, nó như hư không. Hiện tại nó đang ở thân mình, cho nên thầy đang biết nói đây, mắt đang thấy, tai đang nghe, miệng đang nói. Rõ ràng tức là trong thân của thầy có cái chân tâm bản tánh. Nhưng Phật nói là cái chân tâm này nó không thu lưu đút nút ở cái thân này đâu, mà nó ở đâu? Ở khắp. Nó như điện, nó ở khắp cả trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ở dưới nước, dưới sông, ở thân mình, ở đâu đâu cũng có hết, không có chỗ nào không có. Nhưng mà đấy thì mới là cái điện thật, cái chân tâm thật. Đấy, cái này ở khắp. Thế bây giờ đây chúng ta có cái nghiệp làm người, cho nên chúng ta có cái miệng, chúng ta có cái mắt của con người, có cái tai của con người. Đấy, theo nghiệp mỗi loài khác nhau. Con cua nó cũng có mắt, nhưng mà mắt nó khác. Con cua nó cũng biết ăn, nó cũng biết nếm, nhưng cái lưỡi nó khác chúng mình, cái miệng nó khác chúng mình. Đấy, loài vật mỗi loài có một cái khác nhau. Thế bây giờ đây, cái chân tâm bản tánh của chúng ta, đấy, bây giờ cũng ở cái thân này cũng như là cái điện, nó thuộc vào một cái đồng hồ của từng nhà, nhà nào nhà đấy xài đấy, cái điện nó thuộc từng nhà một. Thì bây giờ cái chân tâm của thầy thuộc vào cái báo, cái nghiệp báo là cái thân này. Cho nên bây giờ ở miệng thầy phát ra tiếng nói, ở nơi mắt nó thành cái thấy gọi là nhận thức, ở nơi tai thành cái nghe gọi là nhĩ thức, phải không? Đấy, thấy theo nhận thức, nghe theo nhĩ thức, nói theo thiệt thức. Mình có sáu căn thành là có sáu thức. Thế thì bây giờ cái biết mà theo cái nghiệp báo đó, nó hiện lên. Đấy, thì cái thứ biết giả tạm này gọi là thức. Cái lưỡi đang nói, cái chuyện mình thấy, mình nghe. Nhưng mà cái nhẫn thức, nhĩ thức này nó hiện lên rồi nó lại tắt đi. Cho nên nó là công dụng của cái chân tâm. Nhưng mà bởi vì là công dụng thì lúc có, lúc không, cho nên gọi là sanh diệt. Mà bởi vì nó sanh, nó diệt, nó tạm hiện, cho nên gọi nó không phải là sự thật. Nó chỉ là cái công dụng mà thôi. Thầy nói chị em nhận cái nghĩa không?
Ừ.
Thế đấy, thì ở đây chia ra làm hai phần. Cái phần chân thật là cái chân tâm của chúng mình. Thì Phật nó dạy cái chân tâm chúng ta nó cũng như hư không. Ở cái hư không đây, để cái hộp vuông thì mình thấy tựa hồ như có hư không vuông. Để cái hộp tròn tựa hồ có hư không tròn. Nhưng mà vứt cái hộp đi thì hư không nó vuông hay tròn? Nó vuông hay nó tròn?
Dạ, không.
À, nó hư không là hư không. Chúng ta cũng thế. Khi là thân con kiến thì chúng ta bảo là bé nhỏ. Thân con voi thì chúng ta cho là to, chúng ta sợ. Đấy. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cái tánh Phật của chúng ta, tánh Phật của con kiến, tánh Phật của con voi như hư không ở khắp cả pháp giới, đồng thể với Phật không khác, như điện ở khắp, có mặt ở khắp nơi. Cái, nó có vô biên diệu dụng, vô biên khả năng. À, bây giờ cuộc vào cái thân cũng như hư không để cuộc vào cái hộp. À, chúng ta chỉ trông thấy cái hộp, chúng ta trông thấy cái hộp kiến, cái hộp voi, cái hộp người, chứ chúng ta không trông thấy cái tánh Phật như hư không, không hình, không tướng ở khắp pháp giới. Nhưng mà nó có thật bằng cớ là ở nơi chúng ta nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Cái tánh biết của chúng ta rõ ràng, cũng như điện ấy, nó ở khắp cả trên trời dưới đất, mình không chúng không ai trông thấy nó, nhưng mà nó có rõ ràng. Bằng cớ là ông kỹ sư bây giờ ông lấy điện vào cái ông cho mỗi nhà một ít điện, rồi chúng ta bật cái đèn lên là có ánh sáng, chúng ta bật cái radio là nó nói nheo nheo, chúng ta bảo à hôm nay nhà có điện đấy. Thế thì cái thầy lấy cái điện này, ví với cái chân tâm bản tánh của chúng mình, cái chân tâm bản tánh của chúng ta như là điện, không hình không tướng, nhưng như hư không ở khắp cả pháp giới, không chỗ nào không có. Rồi bây giờ theo cái nghiệp báo của mỗi người đấy, cũng như là điện vào công tơ của từng nhà. Thế bây giờ ở nơi thầy đấy, ở miệng thì phát ra tiếng nói, ở nơi mắt thì cái nhận thức nó thấy, ở nơi tai thì cái nhĩ thức nó nghe đấy. Thế thì cái thấy cái biết của chúng mình bây giờ đây đấy, cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái nói cái đi lại cái làm việc là cái công dụng của cái chân tâm, nhưng nó chỉ là cái công dụng. Mà đã là công dụng thì khi có khi không, cho nên gọi là công dụng sanh diệt, mà giả tạm cho nên gọi là hư vọng. Cũng như cái đèn điện, cái máy radio, khi nào có chúng ta bật nó lên thì nó có công dụng, khi nào không bật thì nó không có công dụng. Khi chúng ta đeo cái nghiệp làm người thì chúng ta có tiếng nói của loài người, có cái nhận thức, cái nghĩ thức của con người. Nếu mà đeo cái nghiệp của con cua đấy, đem cái thân, nhận cái thân cua là thân thể của mình, thì sẽ thấy theo con cua, nghe theo loài cua, bởi vì theo cái loại mắt cua, lưỡi cua, tai cua, sử dụng theo con cua, cũng như những cái hộp vuông, hộp tròn. Thầy nói như vậy chị em nhận nghĩa không? Đấy, thế thì ở đây nói cái chân thật là cái chân tâm chúng ta là nó trong lặng, nó ở khắp pháp giới. Còn những cái nói, cái thấy, cái nghe đây chỉ là cái công dụng theo nghiệp của chúng ta, của từng loài mà phát hiện. Những cái này là những cái giả tạm và sanh diệt. Trong cái khi chân tâm thật của chúng mình ấy, nó còn có vô biên diệu dụng khác, mà chúng ta bị cuộc vào cái bộ máy nghiệp này, cho nên chúng ta không có phát, không có sử dụng được vô biên diệu dụng khác của chúng ta. Cho nên đây Phật cho chúng ta nhận thấy những cái thấy, nghe, ngửi, nếm hàng ngày của chúng mình là những cái giả tạm, cái công dụng tạm thời. Chúng ta đừng để nó đánh lừa, đừng tham, đừng giận. Đã, trở về cái chân tánh. Một khi sống được với cái chân tánh ấy, thì sẽ có vô biên diệu dụng, như là Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn, trong Kinh Pháp Hoa đó, là bởi vì Ngài đã trở về cái chân tánh, Ngài sử dụng được cái chân tánh.